Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài học giáo lý thần học. Trong bài giáo lý thần học lần trước, bài thứ 23, chúng ta đã có dịp tìm hiểu về giáo lý chỉ có một Thượng Đế, nhưng Thượng Đế có ba ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Giê-xu hay là Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh. Giáo lý Đức Chúa Trời ba ngôi là một sự huyền nhiệm trong những giáo lý được Đức Chúa Trời mặc khải cho chúng ta biết trong Thánh Kinh. Chúng ta không thể nào hiểu được tại sao chỉ có một Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời có ba ngôi. Nhưng Thánh Kinh đã mặc khải rõ ràng như vậy, nên chúng ta chấp nhận và xem đó là một giáo lý huyền nhiệm. Trong bài học giáo lý thần học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về một vài nhận xét liên quan đến giáo lý Đức Chúa Trời ba ngôi. Và sau đó chúng ta sẽ bước qua phần tìm hiểu về ý chí của Thượng Đế. Mời quý thính giả và các bạn học viên sẵn sàng theo dõi bài học hôm nay. Thánh Kinh quả quyết rằng chỉ có một Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Ngoài Đức Chúa Trời ra, không có một Chúa nào khác. Điều giới răn thứ nhất của Đức Chúa Trời nhấn mạnh rõ điều này. Ta là Jehovah Đức Chúa Trời. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Những câu khác trong Thánh Kinh cũng nhắc nhở dân tộc được lựa chọn của Ngài là dân tộc Do Thái, cũng như toàn thể nhân loại phải thờ phượng tôn kính một Đức Chúa Trời mà thôi. Nhưng trong khi Thánh Kinh dạy rằng Jehovah trong ý niệm Cha trên trời là Đức Chúa Trời, thì cũng Thánh Kinh minh chứng cho chúng ta thấy rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng là Đức Chúa Trời và Chúa Thánh Linh cũng là Đức Chúa Trời. Bản thân của Chúa Giê-xu và công việc của Ngài, đặc biệt là sự sống lại của Ngài sau khi chết 3 ngày, chứng minh Ngài là Đức Chúa Trời có quyền năng như Đức Chúa Trời. Hoạt động của Chúa Thánh Linh trong hội thánh của Chúa cũng chứng minh rằng Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Vì chúng ta không thể chấp nhận có 3 Đức Chúa Trời được, nên chúng ta chỉ có thể đi đến một kết luận như Thánh Kinh đã mặc khải mà thôi. Nghĩa là chỉ có một Đức Chúa Trời, nhưng có 3 ngôi và 3 ngôi hợp nhất thành một Đức Chúa Trời. Trong giáo lý Đức Chúa Trời ba ngôi, chúng ta cần phải đả thông 3 nhận xét quan trọng sau đây. Thứ nhất, giáo lý về Đức Chúa Trời ba ngôi hoàn toàn không mâu thuẫn gì với giáo lý chỉ có một Đức Chúa Trời. Qua mặc khải của Thánh Kinh, chúng ta thấy rõ có 3 ngôi vị, 3 chủ thể trong một yếu tính. Điểm thứ hai là sự phân chia của 3 ngôi Đức Chúa Trời có tính cách hằng hữu đời đời. Qua các câu Thánh Kinh như ở Phúc Âm Giăng, đoạn 1, câu 1 và câu 2. Ban đầu có ngôi lời hay Chúa Cứu Thế. Chúa Cứu Thế ở với Đức Chúa Trời và Chúa Cứu Thế là Đức Chúa Trời. Chúa Cứu Thế ở cùng Đức Chúa Trời từ nguyên thủy. Và trong thơ Philip đoạn 2 câu 6. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng của Ngài với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ. Chính Ngài tự làm cho mình trở nên trống không, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như người. Câu này minh chứng rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu hiện hữu với Đức Chúa Cha đời đời. Sách Sáng Thế Ký chương 1 câu 1 câu 2 cũng có chép rằng: Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, vả đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực. Thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. mấy chữ thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước cũng ám chỉ rằng Chúa Thánh Linh hiện hữu từ trong cõi đời đời vô cùng với Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Điểm thứ ba là cả ba ngôi Đức Chúa Trời đều bình đẳng, không ngôi nào lớn, không ngôi nào nhỏ. Khi Thánh Kinh gọi Chúa Giê-xu là con một của Đức Chúa Trời, hay chúng ta thường gọi Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Con, thì điều này không có nghĩa là Chúa Giê-xu do Đức Chúa Trời sinh ra theo như cách cha sinh con của loài người chúng ta. Hoặc Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời, thì Ngài nhỏ hơn Đức Chúa Trời, không ngang hàng với Đức Chúa Trời. Từ ngữ con Đức Chúa Trời trong nghĩa của người Do Thái chỉ có nghĩa là đồng một bản thể hay đồng một bản tính với Đức Chúa Trời. Hay nói cách khác, khi chúng ta nói rằng con Đức Chúa Trời thì có nghĩa là chính Đức Chúa Trời. Chính vì vậy mà trong Phúc Âm theo Thánh Giăng chương 10 ghi lại câu chuyện Chúa Giê-xu gọi Đức Chúa Trời là cha của Ngài. Và rồi Chúa Giê-xu nói rằng, ta với cha cũng là một. Nghe như vậy, người Do Thái hiểu ngay rằng Chúa Giê-xu nói rằng Ngài chính là Đức Chúa Trời, nên họ đã lượm đá ném vào Chúa Giê-xu, vì đối với họ, không một người nào có thể xưng mình là Đức Chúa Trời được. Khi Chúa Giê-xu hỏi họ rằng, tôi đã làm trước mặt các ông những việc lành đó do quyền năng của Đức Chúa Cha, thì tại sao các ông ném đá tôi? Dân chúng đã trả lời ngay, chúng tôi không ném đá ông vì những việc lành mà ông đã làm, nhưng chúng tôi ném đá ông vì ông nói lộng ngôn. Ông là người mà tại sao dám xưng mình là Đức Chúa Trời? Chúa Thánh Linh cũng vậy. Ngài không thua kém gì Đức Chúa Cha hay Đức Chúa Giê-xu. Thánh Kinh khi nhắc đến tên của ba ngôi Đức Chúa Trời thì có lúc nói đến Đức Chúa Cha trước, có lúc nói đến Đức Chúa Giê-xu trước và cũng có lúc nói đến tên Chúa Thánh Linh trước. Vì vậy mà cả ba ngôi Đức Chúa Trời đều bình đẳng ngang nhau về quyền năng, vinh quang, quyền phép, bản thể, vân vân. Tóm lại, ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Giê-xu và Đức Chúa Thánh Linh là Đức Chúa Trời hợp nhất, tự hữu, hằng hữu và bình đẳng, bình quyền.
Chúa thánh siêu việt, Jesus.
chúng ta đã tìm hiểu giáo lý Đức Chúa Trời ba ngôi. Tiếp theo đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu mục đích của Đức Chúa Trời đối với chúng ta, hay là ý chỉ của Đức Chúa Trời đối với toàn thể vũ trụ và toàn thể nhân loại, cũng như những khía cạnh khác trong vấn đề liên quan đến thần học, đến Đức Chúa Trời. Để hiểu được ý chí của Đức Chúa Trời, chúng ta phải dựa vào Thánh Kinh, vì Thánh Kinh là sự mặc khải bằng chữ viết của Đức Chúa Trời. Trước hết, chúng ta thử định nghĩa ý chí của Đức Chúa Trời là gì. Ý chỉ hay là ý chí của Đức Chúa Trời là ý định hay mục đích đời đời của Ngài đối với loài người chúng ta cũng như đối với toàn thể vũ trụ. Không phải lúc có loài người xuất hiện hay được Chúa dựng nên hay khi lịch sử loài người phát triển thì Đức Chúa Trời mới có ý định hay chương trình của Ngài cho loài người, mà Đức Chúa Trời đã có ý định, đã có ý chỉ hay mục đích của Ngài từ trong cõi đời đời vô cùng, và ý chỉ của Ngài không bao giờ thay đổi, cũng như bản tính của Chúa không bao giờ thay đổi. Ý chỉ của Đức Chúa Trời cũng hoàn toàn dựa vào những phẩm đức tuyệt vời và tuyệt đối của Chúa. Vì Đức Chúa Trời là đấng toàn tri, nghĩa là Ngài biết hết mọi sự, nên ý chỉ của Đức Chúa Trời rất toàn hảo. Vì Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết tuyệt đối, nên ý chỉ của Ngài cũng tốt lành tuyệt đối. Vì Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, nên ý chỉ của Ngài luôn luôn thành tựu. Ý chỉ của Đức Chúa Trời cũng hoàn toàn xuất phát từ sự tự do tuyệt đối của Ngài. Đức Chúa Trời không chịu một ảnh hưởng nào trong ý chỉ của Ngài. Ý chỉ của Ngài hoàn toàn do sự thông minh, khôn ngoan, toàn hảo của Ngài mà thôi. Mặt khác, ý chỉ của Đức Chúa Trời luôn luôn có mục đích hay cứu cánh, tôn vinh chính Đức Chúa Trời. Ý chỉ của Đức Chúa Trời không phải chỉ có cứu cánh đem lại hạnh phúc cho loài người, mặc dù Ngài lúc nào cũng muốn cho những tạo sinh của Ngài được hạnh phúc. Nhưng mọi chương trình của Ngài liên hệ đến loài người đều có cứu cánh là tôn vinh chính Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời là đấng toàn thiện, toàn mỹ, nên chúng ta không thể nào nói rằng Đức Chúa Trời ích kỷ khi Ngài muốn ý chỉ của Ngài đem lại cứu cánh tôn vinh chính Ngài. Qua mấy bài học về bản tính của Đức Chúa Trời, về tình yêu và phẩm đức của Ngài, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời là chủ thể duy nhất trên toàn vũ trụ này xứng đáng để được tôn vinh. Ý chỉ của Đức Chúa Trời cũng có thể được chia thành hai loại. Loại thứ nhất là những điều Chúa đã ấn định và chính Ngài thực hiện ý định ấy, đem ý định của Ngài đến chỗ thành tựu. Loại thứ hai là những điều Chúa chỉ cho phép xảy ra mà thôi. Tuy vậy, những điều Chúa chỉ cho phép xảy ra cũng xảy ra dưới quyền cai trị của Đức Chúa Trời để đem lại vinh quang cho Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải nhắc lại phần rất quan trọng này về ý chỉ của Đức Chúa Trời. Ý chỉ của Đức Chúa Trời là ý định hay mục đích đời đời của Ngài. Không phải lúc loài người xuất hiện trên mặt đất này thì Chúa mới có ý chỉ của Ngài cho loài người. Nhưng từ trong cõi đời đời, ý chỉ của Đức Chúa Trời đã có sẵn và ý chỉ của Ngài không bao giờ thay đổi, cũng như bản tính của Chúa không bao giờ thay đổi. Chúng ta có thể đưa ra những nhận xét sau đây. Ý chỉ của Đức Chúa Trời cũng hoàn toàn dựa trên những phẩm đức tuyệt đối của Ngài. Vì Đức Chúa Trời là đấng toàn tri, nên ý chỉ của Ngài toàn hảo. Vì Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết tuyệt đối, nên ý chỉ của Ngài cũng thánh khiết, tốt lành, tuyệt đối. Vì Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, nên ý chỉ của Ngài lúc nào cũng được thành tựu. Ý chỉ của Đức Chúa Trời cũng hoàn toàn xuất phát từ sự tự do tuyệt đối của Ngài. Không một người nào, không một lực lượng nào có ảnh hưởng trên ý chỉ của Ngài. Và ý chỉ của Ngài hoàn toàn do sự thông minh, khôn ngoan, toàn hảo tuyệt đối của Ngài. Mặt khác, ý chỉ của Đức Chúa Trời luôn luôn có mục đích hay cứu cánh là tôn vinh Đức Chúa Trời. Ý chỉ của Đức Chúa Trời không phải chỉ có cứu cánh là đem lại hạnh phúc cho loài người mà thôi, mặc dầu lúc nào Chúa cũng muốn cho loài người được hạnh phúc. Nhưng mọi chương trình của Ngài liên hệ đến loài người cũng đều có cứu cánh là tôn vinh chính Ngài. Vì Đức Chúa Trời là đấng toàn thiện, toàn mỹ, cho nên chúng ta không thể nói rằng Đức Chúa Trời ích kỷ trong vấn đề này. Nhưng khi đã học về bản tính của Chúa và yếu tính và phẩm đức của Ngài, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời là chủ thể duy nhất trên toàn thể vũ trụ này, xứng đáng để được mọi người tôn vinh. Ý chỉ của Đức Chúa Trời được chia thành hai loại. Thứ nhất là những điều Chúa đã ấn định và chính Ngài thực hiện những điều ấy. Và thứ hai là những điều mà Chúa cho phép xảy ra. Mặc dầu Chúa chỉ cho phép xảy ra, nhưng những điều ấy phải xảy ra dưới quyền cai trị của Đức Chúa Trời để đem lại vinh quang cho chính Đức Chúa Trời. Chúng ta đã bàn đến ý chỉ của Đức Chúa Trời và quyền cai trị của Ngài trên vũ trụ, trên loài người. Nhưng nếu có người ngày nay nói rằng mọi việc chỉ tự nhiên xảy ra mà thôi, làm gì có sự can thiệp của Đức Chúa Trời, thì chúng ta có thể trưng ra những bằng cớ nào cho vấn đề này không? Dựa vào Thánh Kinh, chúng ta thấy rằng mọi biến cố xảy ra trong vũ trụ này đều không phải do tình cờ hay ngoài ý định của Đức Chúa Trời. Thánh Kinh đã minh chứng những điều này như sau đây. Sách Tiên tri Ê-sai chương 14, câu 24 và câu 27. Đức Giê-hô-va vạn quân đã thề rằng, điều ta đã định chắc chắn sẽ xảy đến, điều ta đã toan tính sẽ đứng vững. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân đã toan định, thì ai bãi đi được? Tay Ngài đã giăng ra, thì ai co lại được? Thơ Ê-phê-sô chương 1, câu 9 và câu 11. Ngài khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập ra từ trước, theo lòng nhân từ của Ngài. Trong Chúa, chúng ta đã trở nên người thừa hưởng cơ nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mệnh lệnh của Đấng làm cho mọi sự phù hợp với ý quyết đoán của Ngài. Một nhà thần học cũng đã nhận định rằng, vũ trụ này nếu không nằm trong ý chỉ của Đức Chúa Trời thì chẳng khác gì một con tàu tốc hành chạy trong đêm tối, không có đèn và không có người lái. Và không ai dám bảo đảm được rằng con tàu ấy sẽ không sa vào vực thẳm. Sự cứu độ mà chúng ta nhận được trong Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng đã được ấn định theo ý chỉ của Đức Chúa Trời từ trước vô cùng. Trong thư Roma chương 8, câu 28 đến câu 30, Phao-lô nói rằng, chúng ta biết rằng mọi sự hợp lại làm ích lợi cho những người yêu kính Đức Chúa Trời, tức là cho những người đã được gọi theo ý muốn Chúa đã định. Vì những người Chúa đã biết trước, thì Ngài cũng định sẵn để trở nên giống như hình ảnh của con Ngài. Còn những người mà Chúa đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi. Những người Ngài đã gọi, thì Ngài cũng xưng họ là công chính. Và những người được Chúa kể là công chính, thì Ngài cũng đã làm cho họ được vinh hiển. Đó là những câu Thánh Kinh một lần nữa xác nhận cho chúng ta biết rằng ý chí của Đức Chúa Trời hay là ý định của Đức Chúa Trời đã có từ trước vô cùng, và ý định của Ngài không bao giờ thay đổi đối với loài người chúng ta cũng như đối với toàn thể vũ trụ này. Trong bài học giáo lý thần học lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm về ý chí của Đức Chúa Trời, đặc biệt là nền tảng, cứu cánh và nội dung của ý chí Đức Chúa Trời như đã được mặc khải trong Thánh Kinh. Và sau đây là những câu hỏi để quý vị làm bài ở trong tuần và ôn lại những gì đã nghe và đã học. Câu hỏi thứ nhất là: giáo lý Đức Chúa Trời ba ngôi có mâu thuẫn với giáo lý chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi không? Giáo lý Đức Chúa Trời có ba ngôi có mâu thuẫn với giáo lý chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi không? Giáo lý Đức Chúa Trời có ba ngôi có mâu thuẫn gì với giáo lý chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi không? Câu hỏi thứ hai: trong ba ngôi Đức Chúa Trời, ngôi nào lớn, ngôi nào nhỏ? Trong ba ngôi Đức Chúa Trời, ngôi nào lớn, ngôi nào nhỏ? Trong ba ngôi Đức Chúa Trời, ngôi nào lớn, ngôi nào nhỏ? Câu hỏi thứ ba: chúng ta dựa vào cơ sở nào để chấp nhận giáo lý Đức Chúa Trời có ba ngôi? Chúng ta dựa vào cơ sở hay căn bản nào để chấp nhận giáo lý Đức Chúa Trời có ba ngôi? Chúng ta dựa vào cơ sở nào để chấp nhận giáo lý Đức Chúa Trời có ba ngôi? Câu hỏi thứ tư: ý chỉ của Đức Chúa Trời có giá trị tuyệt đối hay tương đối? Ý chỉ của Đức Chúa Trời có giá trị tuyệt đối hay tương đối? Ý chỉ của Đức Chúa Trời có giá trị tuyệt đối hay tương đối? Và câu hỏi thứ năm: ý chỉ của Đức Chúa Trời có giới hạn bởi thời gian không? Ý chỉ của Đức Chúa Trời có giới hạn bởi thời gian không? Ý chỉ của Đức Chúa Trời có giới hạn bởi thời gian không? Và sau đây tôi xin đọc lại cả năm câu hỏi. Thứ nhất, giáo lý Đức Chúa Trời ba ngôi có mâu thuẫn với giáo lý chỉ có một Đức Chúa Trời trong Thánh Kinh không? Thứ hai, trong ba ngôi Đức Chúa Trời, ngôi nào lớn, ngôi nào nhỏ? Thứ ba, chúng ta dựa vào cơ sở nào để chấp nhận giáo lý Đức Chúa Trời có ba ngôi? Thứ tư, ý chỉ của Đức Chúa Trời có giá trị tuyệt đối hay tương đối? Và thứ năm, ý chỉ của Đức Chúa Trời có giới hạn bởi thời gian không? Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bài học lần tới, bài học thứ 25, trong giờ giáo lý thần học.